Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Bây giờ kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ góp ý về vấn nạn người tin Chúa sau khi phạm tội có cần ăn năn không? Và cơ đốc nhân có cần tuân giữ giới gian không? Nhưng trước hết là ca khúc Người dẫn con đi của Hoàng Đức qua tiếng hát Khánh Ly.
Trên con đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời, Người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, Người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, Người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần, Người đã thương con. Chúa ơi, Chúa đã đưa con tới đồng cỏ xanh cho con nghỉ ngơi. Chúa ơi, Chúa chở che con bao giông tố hiểm nguy. Trên con đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời, Người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, Người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, Người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần, Người đã thương con. Chúa ơi, đã biết bao lần Chúa vực con lên khi con ngã đau. Con đường đời, Người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, Người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, Người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần, Người đã thương con. Đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời, dẫn con đi qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con, thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần người đã thương con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con, thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần người đã thương con, thương con vạn lần người đã.
Vừa rồi là tiếng hát Khánh Ly trong ca khúc Người dẫn con đi của Hoàng Đức. Và bây giờ là vấn nạn. Người tín đồ sau khi tin Chúa, nếu tiếp tục phạm tội có cần ăn năn không? Vì Chúa đã đổ huyết chuộc tội cho chúng ta một lần đủ cả. Vấn đề nêu trên dễ gây ngộ nhận. Trước hết, cần phân biệt ăn năn tội tin Chúa Giê-xu để nhận được sự cứu rỗi với sự ăn năn tội sau khi đã được cứu. Ăn năn tội tin nhận Chúa Giê-xu liên quan đến việc ăn năn về ý hướng lầm lạc của cả cuộc đời không tôn thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình, và không tin nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, chịu chết chuộc tội cho mình. Hậu quả của cuộc đời không tôn thờ Chúa là phải sống trong xiềng xích của ma quỷ và tội lỗi, dù có ý thức hay không. Hình ảnh cụ thể nhất của sự kiện ăn năn tội tin nhận Chúa là hình ảnh của đứa con phóng đãng trong Luca chương 15. Nó tỉnh ngộ ý thức mình đã phạm tội với trời và với cha, đứng dậy từ bỏ cuộc sống của một gã chăn heo, quay về xưng tội với cha để làm lại cuộc đời. Tất cả những người tín đồ thật đều phải có một lần ý thức như thế và quyết định hành động như thế. Biến cố đó gọi là ăn năn tin nhận Chúa để nhận được sự cứu rỗi. Đây là biến cố phải xảy ra một lần duy nhất trong đời người tín đồ. Sau khi đã ăn năn quyết tâm từ bỏ tội lỗi và cả cuộc đời cũ, tin nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc mình, người tin Chúa nhận được sự biến đổi, tái tạo bởi Đức Thánh Linh, gọi là sự tái sinh, như ghi trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 1 đến câu 8. Người đó nhận được sự sống mới thiêng liêng từ Chúa, qua đó người được nối lại tương giao với Đức Chúa Trời, như đứa con phóng đãng trở về, được phục hồi địa vị làm con và được nối lại tương giao với cha. Lúc này, người tín đồ khởi sự bước vào một hành trình mới với Chúa, tạm gọi là tiến trình nên thánh hay thánh hóa. Thánh Phao-lô gọi đó là cuộc đua, phải gắng sức, nhưng càng ngày càng đến gần đích hơn là được trở nên trọn lành giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu hơn. Thư Hy Bá chương 12 câu 1 đến câu 3 cũng xác định ý đó, bảo chúng ta phải quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên nhẫn theo đuổi cuộc chạy đua, nhắm thẳng vào Chúa Cứu Thế Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Trong hành trình theo Chúa này, người tín đồ tuy đã được tái sinh, đã được cứu, nhưng vẫn còn sống trong thân xác, vẫn còn sống trong trần gian ô tội, không thoát khỏi những vương mắc tội lỗi trong tư tưởng, trong lời nói cũng như hành động, theo như Philip chương 3 câu 12 đến câu 16. Cho nên mỗi khi lỗi phạm với Chúa, mỗi khi được Đức Thánh Linh cáo trách về tội lỗi qua lời Chúa, người tín đồ cần ăn năn xưng tội để được Chúa tha thứ và phục hồi tương giao. Sự ăn năn này không giống như sự ăn năn tin nhận Chúa như ở phần trên, nhưng giống như sự ăn năn của vua David sau khi đã phạm tội. David ăn năn đau đớn vì đã xúc phạm đến đức thánh khiết, đức công chính của Chúa khi phạm tội tà dâm, phạm tội giết người. Chúng ta cần đọc kỹ Thi Thiên 51 để thấy rằng sự ăn năn sau khi phạm tội không phải là việc làm hình thức sơ sài, nhưng đụng đến cả con người sâu kín bên trong. Sách Châm Ngôn chương 28 câu 13 dạy rằng: người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng ra và từ bỏ sẽ được thương xót. Thánh Gia Cơ cũng nói về việc xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Sứ đồ Giăng khẳng định rằng: còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình, tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đó là trong thơ Giăng thứ nhất, chương 1 câu 9. Tóm lại, sau khi đã tin Chúa, người tín đồ khi lầm lỡ phạm tội vẫn phải ăn năn xưng tội và quyết tâm từ bỏ. Đó là không kể những hậu quả của tội lỗi cũng như sự sửa phạt của Chúa người tín đồ phạm tội phải lãnh nhận. Như vậy, hiển nhiên có sự ngộ nhận giữa việc ăn năn tội khi tin nhận Chúa và ăn năn tội sau khi tin Chúa, khi bảo rằng người tín đồ sau khi tin Chúa nếu phạm tội nữa cũng không cần phải ăn năn vẫn được cứu, vì Chúa đã đổ huyết chuộc tội cho chúng ta một lần đủ cả. Một vấn nạn khác liên quan đến sự cứu rỗi. Nhờ ân điển, bởi đức tin chúng ta được cứu, và người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm của luật pháp, cho nên ngày nay chúng ta không cần giới răn luật pháp nữa. Câu kết luận: ngày nay chúng ta không cần giới răn và luật pháp nữa, có phần tương ứng với suy nghĩ của vấn nạn đầu: không cần ăn năn sau khi đã tin Chúa. Thật ra đây là suy nghĩ của những người đứng ngoài đức tin hơn là suy nghĩ của những người tin Chúa thật. Người ta vẫn chỉ trích tín đồ là sau khi nhận được sự tha tội, nhận được sự cứu rỗi, tín đồ tha hồ phạm tội, vì mọi tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều đã được tha. Người đó không hiểu rằng sau khi tin Chúa đúng nghĩa, người đó sẽ được tái sinh, được biến đổi, người đó sẽ không thể nào tiếp tục ghi mài trong tội lỗi. Sau khi đã được tái sinh, nỗi đau đớn sâu đậm nhất của người tín đồ chân chính là phạm tội với Chúa, và thôi thúc mạnh mẽ nhất trong lòng người tín đồ phạm tội là ăn năn xưng tội với Chúa. Vua David bảo rằng: khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên xiết trọn ngày. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Đó là trong Thi Thiên 32, câu 4, câu 6. Chúng ta được cứu rỗi là nhờ ân điển Chúa, bởi đức tin đặt vào nơi sự chuộc tội của con Ngài, không nhờ tuân giữ giới răn như là một thứ công đức, nhưng không có nghĩa là sau đó chúng ta sẽ sống cuộc đời vô luật pháp, không cần tuân giữ lời Chúa. Trái lại, chúng ta bị ràng buộc bởi một thứ luật cao hơn gấp bội luật của Môi-se, đó là luật yêu thương, hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa và yêu người lân cận như mình. Chúng ta có thể xem trong Phúc Âm Mác chương 12 câu 29 trở đi và Luca chương 10 câu 27. Giữ hai giới răn này là chúng ta giữ được tất cả những giới răn khác. Giữ được hai giới răn này, chúng ta thực sự không cần những giới răn khác nữa, vì tất cả đã được bao gồm trong đó. Tuy nhiên, trong phân tích cuối cùng, việc lành của Cơ đốc nhân không đến từ sức riêng, nhưng đến từ sức Chúa, phát sinh từ mối tương giao lành mạnh thâm sâu với Chúa, như nhánh nho gắn liền gốc nho, như một chi thể trong thân liên lạc với đầu.
Ta cho ngươi lòng như tuyết bệnh, giàu ác kiên đó như đấm hồng. Ta cho ngươi lòng như tuyết bệnh, dầu lỗi ngươi đó như thế son. Lòng được gọi trắng như lòng chiên, dầu xưa khóc tội kiên. Tâm linh ơi dường son đỏ trăng, sẽ phiêu trăng sạch hơn tuyết bông. Dẫu trong ngươi tôi như đơn hồng, ta thay nên bằng tâm tình trong.